Cho nên Bồ Tát thiện khế cơ nghi, lễ nghĩa đô hợp, tám chữ này vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong xã hội ngày nay. Nếu muốn thúc đẩy giáo dục thánh hiền, giáo dục Phật Đà, thì tám chữ này phải được coi trọng. Dạy học của chúng ta nhất định thích hợp với đại chúng bình dân trong xã hội. Họ đều hoan hỷ, họ đều tình nguyện tiếp thu. Dạy học Phật giáo là vĩ đại nhất, nó hằng thuận chúng sanh, nó không cố chấp. Không phải nói nhất định phải như thế nào, không phải như vậy. Cho nên tâm lượng của họ vô cùng lớn lao. Quý vị nhìn thấy Trung Quốc, họ hoàn toàn dùng phong tục tập quán xã hội Trung Quốc. Nếu như họ chấp trước, nhất định phải dùng phương thức của người Ấn Độ, người Trung Quốc không thể chấp nhận. Đầu tiên là pháp khất thực, ở Trung Quốc thì không thể thực hành được. Ở Trung Quốc khất thực được gọi là ăn mày. Những pháp sư Ấn Độ đến Trung Quốc đều là thầy giáo của đế vương. Đế vương đều quy y, học tập với họ. Làm sao thầy giáo của hoàng đế lại đi ra ngoài ăn xin? Vậy thì còn ra thể thống gì? Điều này ở Trung Quốc nhất định hành không thông. Cho nên bắt buộc phải có kiến trúc cung điện. Tất cả hoàng gia đến cúng dường, sinh hoạt đều giống như hoàng đế vậy. Nếu ông không tùy thuận thì ở Trung Quốc hành sẽ không thông. Cho nên y phục hoàn toàn đổi thành phục trang của Trung Quốc. Phục trang Ấn Độ liền trở thành tấm y đắp này, trở thành một chút biểu thị mà thôi. Lúc giảng kinh, trong nghi thức pháp hội, lễ phục này chỉ đắp lên mà thôi. Ngoài cái này ra toàn là phục trang của Trung Quốc. Những chiếc áo dài, áo ngắn thường mặc là phục trang đời nhà Minh, đều dung hòa với thế tục. Điều này mới dễ làm. Cho nên Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo cũng là vào đời Đường truyền vào đến Trung Quốc, nhưng không hưng thịnh được. Nguyên nhân là gì? Họ nhất định phải xây dựng giáo đường như thế, nhất định phải mặc trang phục như vậy. Người ta vừa nhìn liền biết đây là của nước ngoài. Người Trung Quốc liền không thích. Người xuất gia học Phật vừa đến Trung Quốc liền trở thành như Trung Quốc vậy. Họ liền thích thú. Cho nên Cơ Đốc giáo nếu như có kiểu bao dung giống như Phật giáo, thì tôi tin rằng nó sẽ không thua gì Phật giáo. Cho nên nói thông thường tôn giáo là bảo thủ, Phật giáo rất cởi mở, không mảy may chấp trước. Cho nên rất dễ dàng tiếp xúc với người ta. Quý vị xem, Phật đến bất cứ tôn giáo nào, họ cúng thần, Phật không bài xích họ, Phật tôn kính họ. Cho nên tín đồ của họ đều rất thích Phật kính thần của chúng ta. Hơn nữa, lúc Đức Phật đang giảng kinh, thần của họ tượng trưng cho cái gì? Nói ý nghĩa đó ra cho họ, mọi người đều hiểu rõ. Tôn giáo đó cũng biến thành Phật giáo rồi, giác ngộ rồi, không mê tín nữa. Vốn là mê tín, nay nói cho quý vị biết rồi, không mê tín nữa. Đó chính là biểu pháp. Dùng biểu pháp đều dẫn dắt họ lên trí tuệ, phá mê khai ngộ. Chư vị biết thần trong Mật Tông tạng truyền rất nhiều. Những vị thần này từ đâu mà có? Đều là từ cổ Ấn Độ, thần mà tôn giáo họ sùng bái. Đức Phật không phản đối, đều đi vào hết. Vào Phật môn đều làm minh vương, đều làm hộ pháp, đều trở thành Phật giáo, đều trở thành Bồ Tát. Quý vị thấy đều rất hoan hỷ. Đây là trí tuệ chân thật, là lợi ích chân thật, phương tiện thiện xảo đến cực điểm. Tôi không bài xích quý vị, nói theo người Trung Quốc là đồng hóa quý vị. Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất chính là tất cả chúng sanh vốn là Phật. Thần này là chúng sanh, đã là chúng sanh thì vốn là Phật. Đây là nguyên tắc chỉ đạo tư tưởng cao nhất, không có bất kỳ sự bài xích nào. Cho nên bất luận là dân tộc nào, bất luận là tôn giáo nào, gặp được Phật giáo liền trở thành người một nhà. Thế vì sao lại có nhiều tôn giáo như vậy? Do thời xưa giao thông không thuận tiện, không có thông tin. Có người và người nhiều khi cả đời không qua lại được với nhau. Chúng tôi vào thời nhỏ, 10 tuổi trở về trước, ở nông thôn đích thực có lão đông phu ở quê nhà suốt đời không đi ra thành phố. Thành phố cũng chỉ là 50-60 dặm, đi bộ một ngày thôi. Nhưng họ cũng chưa từng đi đến. Những nơi họ quen thuộc chỉ là vài thôn trang. Họ suốt đời không qua lại với nhau. Trong cuộc sống an định như vậy, Phật muốn giáo hóa chúng sanh thì phải phân thân. Cho nên với những dân tộc khác nhau, với những nền văn hóa khác nhau, tập tục sinh hoạt khác nhau, Ngài nhất định phải hiện thân người ở nơi đó. Tại nơi đó mà kiến lập trung tâm dạy học, kiến lập một giáo phái để phù hợp với nền văn hóa của họ. Kỳ thực chúng ta đem tất cả những tôn giáo lớn có trên thế giới, kinh điển chủ yếu của những tôn giáo ra xem 80% đều là tương đồng. Bất đồng dường như chỉ khoảng 20%. Đó là gì? Là tập quán sinh hoạt không tương đồng, bối cảnh văn hóa không tương đồng. Những địa phương đó khác nhau, phương hướng chúng ta tu học tương đồng, mục tiêu tương đồng, khuyên thiện cấm ác tương đồng. Cho nên tôn giáo là có thể đoàn kết, cần có sự đoàn kết. Hiện nay giao thông thuận lợi, thông tin được phát triển, tôn giáo trở thành một nhà rồi. Tôn giáo đoàn kết, tôn giáo cho người ta niềm tin, tôn giáo cho con người quan niệm đạo đức luân lý. Điều tốt đầu tiên là thân tâm mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, xã hội hòa hợp, chính là điều tốt, lập tức liền có thể đạt được. Nếu như mỗi người đều muốn độc lập thì đấu tranh, xung đột, chiến tranh dẫn đến tai họa, đó là sai lầm. Bất cứ thần thánh nào cũng không muốn nhìn thấy những sự việc này. Cho nên lễ nghĩa vô cùng quan trọng. Chúng ta không thể không hiểu điều này. Ngày nay chúng ta tu học thực sự là đệ tử Phật. Ngoài học tập kinh Phật ra, có nên học những kinh điển của tôn giáo khác không? Nên. Phải coi tất cả tôn giáo khác là Phật Bồ Tát hóa thân. Cũng giống như lão hòa thượng Trung Thông Khang Long ở Nhật Bản. Đáng tiếc Ngài đã đi rồi. Tiền nhân đi rồi, hình như đi đã 3-4 năm rồi. Ngài ra đi lúc 103 tuổi. Trước đây mỗi lần tôi đến Nhật Bản nhất định phải đến thăm Ngài. Ngài rất yêu thích tôi. Tôi lần đầu tiên gặp Ngài, lúc đó Ngài đã 100 tuổi. Ngài nói với tôi, người sáng lập tôn giáo trên toàn thế giới đều là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nói rất hay. Lúc tôi ra về thì đệ tử của Ngài tiễn tôi. Lúc tiễn tôi ra đến cổng lớn, ông ấy nói với tôi, lão hòa thượng của chúng tôi suốt đời chưa từng nói câu nói như vậy, sao Ngài lại nói với thầy những lời như vậy? Tôi nói tôi là người liên lạc với các tôn giáo trên toàn thế giới, cho nên câu đối này đối với tôi mà nói nó vô cùng quan trọng. Đó chính là muốn tôi dùng tâm bình đẳng để đối đãi với tất cả các tôn giáo. Toàn là Quán Thế Âm Bồ Tát, nên dùng thân gì để độ, liền hiện thân đó. Hay, rất hay. Thế thì làm sao có xung đột được?